SBS Việt ngữ.
Đêm nay hòa bình, sao em nhỏ chưa vui? Hãy bước ra đây nhìn phố ngập người. Đêm nay hòa bình, không nụ cười trên môi. Nhìn quanh em không ai còn lại, không ai còn lại. Dù đời tình người cho có đôi. Đêm nay hòa bình.
Quý vị đang nghe văn nghệ cuối tuần trên sóng SBS Việt ngữ với Mai Hoa. Và Mai Hoa xin dành 4 số trong tháng 4 để nói về những câu chuyện tháng 4 của tôi. Những ký ức tháng 4 trong mỗi người mà họ chia sẻ với chúng ta là một phần máu thịt trong cuộc đời họ, là một phần ký ức của quê hương Việt Nam mà chúng ta để lại, là những mẫu lịch sử rời rạc mà mỗi người Việt Nam chúng ta ít nhiều đều có nhiệm vụ tìm cách kết nối, giữ gìn về lịch sử đất nước cội nguồn của chúng ta. Khách mời đầu tiên của chương trình hôm nay là anh Hà Công Hồng với những câu chuyện tháng 4 nối liền từ mùa hè đỏ lửa trên đại lộ Kinh Hoàng năm 1972 đến tháng 4 năm 75.
Ký ức đồng loạt là sự tán loạn, tán nát. Thật sự lớn lên bằng chiến tranh, bom đạn khỏi lửa, nhưng mà chưa bao giờ cảm giác mà nó ly tán và cái cảnh tán nát như tháng đầu tiên của năm 75. Từ Huế chạy dọc theo quốc lộ 1 trên đèo Hải Vân vô tới Đà Nẵng. Nhưng giờ phút buổi sáng 29 tháng 3 năm 75 á, thì ngay lúc đó bắt đầu pháo của Việt Cộng đã bắn vào cái bờ biển của non nước rồi. Thì người ta về bảo lại là chính ngay những cái lữ đoàn thủy quân lục chiến để mà rút khỏi cái quân đồng một, lúc đó cũng không có tàu để mà vô, thì làm dân mình làm sao mà có được. Thì lúc đó ông già với quyết định là không có đi nữa, tại vì chạy là từ 72, mùa hè đỏ lửa 72, đại lộ Kinh Hoàng của cuối tháng 4 năm 72 đó, từ đầu tháng 4 năm 72 đã khốc liệt rồi, thì đến những ngày cuối cùng đến đại lộ Kinh Hoàng thì gia đình cũng đã trải qua cái đại lộ Kinh Hoàng năm 72. Rồi năm 75 chạy nữa, thành thử rất vì vậy. Nhưng mà lúc những đoàn chạy đó thì không thấy nó tan nát như năm 75. Tại vì năm 75 mình thấy những người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa mình không còn vũ khí trên tay nữa. Mà như đường phố Đà Nẵng, những cái sáng ngày 29 tháng 3 là tan nát, người ta không còn vũ khí trên tay. Từ đó mình mới nghĩ ra một điều là như vậy chắc không còn ai bảo vệ cho mình được nữa hết rồi. Những người lính thiện chiến nhất mà người ta còn buông súng, thử hỏi coi còn ai để bảo vệ lại cái mảnh đất mình. Thì vì vậy ông già quyết định thôi, như vậy mình đã mất nước rồi, mình không thể đi được nữa. Đó là cái ký ức để lại của năm 75.
Cái chữ tán loạn nó rộng quá. Anh có thể dùng hình ảnh mà anh nhớ để mà mô tả cho cái chữ tán loạn của anh.
Đã nhiều lần chạy giặc, nhưng mà đến cái khoảng ký ức của tháng 4, cái tán loạn ở đây là thấy không còn một cái luật lệ, không còn một cái quy tắc ứng xử, có nghĩa là trước đây mình chạy nhưng mà còn người lính bảo vệ lại cho đất mình. Thành thử vì vậy người dân chạy nhưng người lính vẫn ở lại để kiên trì bám trụ để giữ cái mảnh đất đó. Nhưng mà cái tán loạn ở đây bây giờ là mình thấy không còn ai bảo vệ nữa. Đó, người dân thì chạy, tán loạn mình không nói, nhưng mà những cái người lính, những cái đơn vị thiện chiến họ không còn vũ khí trên tay. Từ đó tự nhiên mình cảm giác tuổi mới lớn mà tại vì Hồng là rất mê lính, thành thử một nghỉ ngày nào đó Hồng sẽ đi vô lính thôi. Mà các chú, các bác đã ra đi, tự nhiên mình vẫn tiếp tục đi theo con đường đó. Nhưng mà thấy những cái đàn anh, đàn chú, đàn bác của mình đã tan tác như vậy, thật sự đó là một cái sự thất vọng rất là lớn. Và mình biết đó là cái ngõ cụt của thời cuộc.
Thời điểm đó anh bao nhiêu tuổi?
16 tuổi. Thật sự khi cái vùng đất đó nó nghèo, nhưng mà ngược lại Hồng lại được hưởng được một cái nguồn văn nghệ của cái vùng đất đó. Tự vì vậy từ những cái năm tháng, mặc dù vẫn đêm hôm tiếng bom tiếng đạn vậy, nhưng mà nhạc của những cái nhạc sĩ như thời kỳ đó thì có lẽ là nhạc Trịnh Công Sơn đã bị ảnh hưởng nhiều, tại vì ảnh đã viết về cái chiến tranh của Việt Nam, Đài Bác Ru Đêm, Ghế Đá Công Viên, là những cái bài của trong những năm chiến tranh của Việt Nam khốc liệt ở đó. Nhưng mà riêng cái bài mà nó có gây ấn tượng và đến lúc năm 75 chị hỏi về tháng 4 năm 75 thì khi những cái bài hát mà nó có thể nó kéo dài, nó cho mình cái liên tưởng là cái bài Sao Mắt Mẹ Chưa Vui của Trịnh Công Sơn. Không hiểu anh sao anh có thể nói được rằng khi cái cuộc chiến tranh cho dù chấm dứt đi nữa, đó là một sự mất mát rất là lớn cả đều hai phía. Thành tự vì vậy ấn tượng đó cho đến bây giờ, mỗi lần Hồng rảnh thì thỉnh thoảng Hồng còn hát lại cái bài đó.
Đêm nay hòa bình, sao em nhỏ chưa vui, hai bước ra đây nhìn phố ngập người. Đêm nay hòa bình, không nụ cười trên môi, nhìn quanh em không ai còn lại, không ai còn lại ru đờ tình người cho có đôi. Hôm nay hòa bình, sao mắt mẹ chưa vui, mẹ hãy ra xem đường phố ngập người. Đêm nay hòa bình, mắt mẹ buồn như kinh, lời kinh đêm ru căn nhà lành, ru mẹ một mình, ru mẹ một mình ôm bóng đêm.
Chị cũng nghĩ rằng là khi chiến tranh hàng ngày mình lớn lên bằng bom đạn không à, thì mình nghĩ một ngày nào đó có cái ngày thanh bình cho quê hương, mình vật mơ ước. Tại vì trong phản phất, trong nhạc Trịnh Công Sơn vẫn có là cái tiếng hoa hoa bình trong đó, mơ ước của những người dân vùng khốn khó đó. Nhưng mà cái bài cái đó không có thấy ý nghĩa nhiều, nhưng cho đến năm 75 khi bắt đầu mình hát lại thì mình mới thấy rằng à, cái bây giờ năm 75 là không còn tiếng súng nữa, thì mình nghĩ tưởng là hoa bình, nhưng mà sự hoa bình này nó đổi giá cao quá, nó mất mát lớn quá. Những gia đình đều là, tôi dùng chữ tan nát là vậy, mẹ thì mất con, thì vợ mất chồng, những gia đình nó ly tán hết. Và trong cái giai đoạn năm 75 thì như vậy, vì sao trong cái bài hát tôi vẫn thấy được rằng là đêm nay hòa bình, sao mắt mẹ chưa vui, có nghĩa rằng là hình như cái sự chiến thắng của cộng sản đó không phải tròn vẹn. Của họ thì có thể họ tiếp là chiến thắng, nhưng mà đội dân miền Nam cái đó là cái sự mất mát rất là lớn. Và trong giai đoạn đó thì cái sự mình sợ bị cái thù hằn trả thù, thành thử ra người dân miền Nam phải cam chịu cái chuyện đó. Vì vậy trong cái sự mắt của người mẹ chưa vui, có nghĩa là người ta hiểu được cái thời cuộc nó ra như vậy.
Đêm nay hòa bình, tôi muốn nghe lời nói âm u trên đường về của mẹ, điều hát hoang vu trên phố sáng của anh, dòng cười em thơ âm thầm từ thêm vắng, chỉ hát nghẹn ngào trên nỗi âm của con. Đêm nay hòa bình, tôi muốn đi tìm thấy em thơ trong nụ cười của chị, tìm thấy mẹ xưa trên môi nín của cha, tìm gặp tên anh trong tình người vơ quang, tìm thấy bạn bè trong nỗi nhớ của ta. Đêm nay hòa bình, sao anh lại chưa vui, hãy bước ra đây nhìn phố ngập người. Đêm nay hòa bình, anh gọi thăm tên ai, còn tên ai trong căn nhà nhỏ anh đi trần về, nghe lại chuyện kể ngỡ giấc mơ. Đêm nay hòa bình, sao mắt chị chưa vui, chị hãy ra xem đường phố ngập người. Đêm nay hòa bình, sao chị con vâng khuâng, chị ru con sao ru lạnh lùng, ru cha bỏ mình, ru đời chị con mẹ với con.
Anh có thể kể một chút về mùa hè đỏ lửa năm 72?
Cái mùa hè đỏ lửa 72 đối với Hồng á, thì là một cái sự hào hùng đối với người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Những ngày cuối cùng đầu tháng 4 của năm 72 là những cái chiếc máy bay khu trục của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã đánh những cái đoàn xe tăng của Cộng sản đó vượt qua sông Bến Hải, thì Hồng đã treo lên trần nhà để Hồng coi, và bà già cứ kêu xuống hoài. Có nghĩa nhưng mà mình nghĩ rằng quân lực Việt Nam Cộng Hòa giống như các chú bác người hàng xóm, có nghĩa là những người ra đi và bao giờ họ cũng phải bảo vệ lại cái mảnh đất của mình. Bởi vì mảnh đất Quảng Trị là cái địa đầu giới tuyến mà. Không hiểu gia đình sao gia đình tôi và những gia đình hàng xóm vẫn có thể sống được trên cái mảnh đất mà nó chiến tranh nó khốc liệt liên tục từ lúc sinh ra cho đến lúc mà năm 72 chạy. Chưa bao giờ có một đêm nào ngủ mà yên cái tiếng súng, tiếng bom, tiếng đạn hết. Thì rất cái ký ức mà chiến tranh nó hằn sâu của người mình. Nhưng mà không có sợ, thấy những chú, những bác vẫn tiếp tục lên đường, thì mình nghĩ rằng mình 16 tuổi rồi mà, mới có thể mình đến một ngày nào đó mình cũng giống như mấy chú, mấy bác cũng lên được. Đó, thành thử ra vì vậy nó thành thơi, có nghĩa là không bao giờ sợ sệt, không nghĩ đến cái tuổi đó mình phải trốn quân dịch hay gì đó, không có. Đó, và có nghĩa rằng những người chú, người anh, người bác xung quanh, hàng xóm đã cho mình được cái niềm tin đó. Thành thử ra cái vùng đất đó dù là nghèo, dù là cực, nhưng mà người ta sẵn sàng để bảo vệ cái mảnh đất đó. Thực ra cũng rất là tự hào là mặc dù là ba mẹ không phải sinh ra ở vùng đó, nhưng mà ba ra làm ở đó, rồi mẹ đi theo. Thì mình sinh ra lớn lên ở đó, mình hưởng được cái tinh thần của những cái người, cái vùng đất như vậy. Thành thử ra đâm ra khi mình nhìn trong cuộc chiến không có một chút sợ hãi. Người bóng trở thành vì sao bắt đầu lẻ loi tinh cầu đêm đen không dấu, một tôi chớm hè đàn pháo chuyến mưa cây cầu gã nhỏ anh qua anh qua. Vì sao bắt đầu trôi giạt đêm mưa, người xa cách người, nước mắt tiến đưa, đã thấy xót xa một lần anh đi, đã thấy xót xa từ ngày hôm qua. Đây thinh không thiên thần lên tiếng hát, chiêu hồn người từ hòa ngục dương thế. Kia bầu trời ngọc bích đã thanh thang, ôi lời mời gọi anh bước chân sang. Xin muôn năm như vì sao sáng đó, hỡi người đình mên là vì sao lẽ. Dậy đi bắt đầu, dậy đi bắt đầu, bừng mắt dậy soi sáng thiên thu.
Cái bài này là lần đầu tiên nghe hát, nó là hồi nào?
Khoảng khi vô trong Đà Nẵng á. Tại vì cái chuyện cuộc năm 72 á, nó xảy ra bài này Nhật Trường Trần Thiện Thanh viết lại là trong cái khoảng, tại vì anh Nguyễn Ngọc Bích ảnh mất trong cái giai đoạn đầu của cái tháng 4. Lúc mà giai đoạn của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đang giữ cái phía cái sông Thạch Hãn có cái cầu ga, là nếu ai người Quảng Trị, dân quê Quảng Trị sẽ biết cái cầu ga đó. Thì ảnh là đơn vị thiết giáp M113 đang trấn giữ cái phía trên cầu ga, thì trong một cái loạt pháo mà đợt năm 72 thì bắt đầu vì cầu nó với xài pháo 130mm loại tầm xa. Như vậy á, cái đợt pháo đó thì ảnh nó bị trúng đạn, ảnh nó chết. Thì anh chết thì bắt đầu những người tùy tùng vào đầu là đóng một cái quan tài vội vàng bỏ lên chiếc xe rem xe để chở vô. Thì trong khi đi vậy thì một cái quả tiện tâm nhiệt của Việt Cộng nó bắn vô chiếc xe rem xe và chạy lần thứ hai. Lần thứ hai bắt đầu người ta phải hộp xác anh lại đem lại lần thứ ba. Thì chạy trong cái cầu dài, gọi là người cũng đi gọi là cầu dài của Đại Lộ Kinh Hoàng năm 72, thì lại bị một cái đợt pháo của trên núi của Việt Cộng nó bắn xuống nữa. Thì đó là đến lần thứ ba. Thì vì vậy trong cái lời này là người tên bắt đầu chết Trần La Vang. Tại vì cái chỗ mà cái địa điểm đó, cái cầu ga đó nó gần nhà thờ La Vang, rất là nổi tiếng ở Quảng Trị mà nói chung của Việt Nam luôn. Thì là trong đó là Trần Thiện Thanh đã nói là người tên bắt đầu chết Trần La Vang liềm xác ba lần, ngọc bích cục tan.
Người tên bắt đầu chết trần hôm nào, một áo quan đóng vội, một chuyến cuối phiêu du, có thay dấu chiến xa của người của hôm qua, có thay chiếc mũ đen của người lạc trong đêm. Người tên bắt đầu trên trần lá vàng, liềm xác ba lần ngọc bích cũng tan. Chỉ còn vì sao thôi, chỉ còn vì sao thôi, cuộc đời vài mươi năm người vội về xa xăm.
Đối với tôi là một cái người lớn lên Quảng Trị, và những cái giây phút dầu sôi lửa bỏng như vậy, có những người chiến sĩ Việt Nam của họ chết một cách tức tưởi như vậy, nhưng mà cái sự hy sinh của họ, đóng góp của họ là đối với tôi là cần phải ghi lại, nhất là người dân Quảng Trị là những cái chiến sĩ họ đã bảo vệ cho người dân để chạy, như gia đình tôi là chạy an toàn, toàn bộ gia đình mặc dù vượt qua cái đại lộ kinh hoàng nhưng mà trong gia đình không bị ai mất mát hết trong cái giai đoạn đó.
Cái ký ức của anh khi mà chạy trên cái đại lộ kinh hoàng từ Quảng Trị vào Huế đúng không?
Yeah.
Thì anh có cảm giác kinh hoàng không, như cái tên gọi của nó không?
Lúc đầu thì không nghĩ, thì bà con tại vì cái chạy giặc ở Quảng Trị thì nó quen quá rồi. Chạy nhiều lúc tại vì tụi tôi ở ngay cái chỗ cửa hầu của cổ thành Quảng Trị á, thành thử ra mỗi lần mà việc công đó tấn công của Quảng Trị bao giờ nó đi ngang qua cái cửa nhà hết. Thì mỗi lần tấn công vậy là gia đình phải chạy lên trên phố trốn. Thật sự ở Quảng Trị thì nó rất là nhỏ, nhưng trên phố thì nó an toàn hơn. Còn nhà thì phía sau là ruộng mà, thành thử rất có đi chiêu hồi nữa. Nhưng mà thật sự cái vùng đó là Việt Cộng nó dễ xâm nhập lắm. Vì vậy mà mỗi lần chiến tranh là chạy. Lần đó chạy á, thì bà con cũng rất là, có những người có chủ xe họ rất là tốt, cho hàng xóm lên xe rồi chạy. Mình nghĩ có chạy trong trật tự, không một cái sự xảo trộn lộn xộn gì hết. Lúc đó chưa thấy khốc liệt. Nhưng mà khi chạy ra khỏi Long Hưng, khoảng hải lăng rồi bắt đầu với thấy pháo tầm xa của Việt Cộng từ trên núi nó bắn về, và xe quân đội tan ra, xe dân chết tan nát ở đó. Thế từ lúc đó mình mới thấy nó khảm khốc. Chứ còn lúc chạy thì mình nghĩ bà con đùm bọc với nhau, ai cũng cho có phần nhau, không có cái sự hỗn loạn trong này. Từ ra bà con làng xóm với nhau thương yêu nhau lắm. Mà thành thử chỉ có khi mình thấy nó kinh hoàng nhất là khi mà bắt đầu đổi chọi với cả cái pháo của cộng sản mà nó pháo xuống dọc theo đường số 1. Thì lúc đấy nó mới thấy kinh hoàng, xác chết người tan nát, và cái cảnh nó kinh hoàng. Tại vì những cái lần chạy giặc trước không có bao giờ nó như cái đợt năm 72. Bây giờ dọc theo cái cầu dài của cái vùng quả hải lăng á, vùng đó là vùng có nghĩa là mỗi lần đi ngang qua đó tự nhiên trong người nó thấy nó rùng mình. Tại vì mình cảm giác là cái chết của cái nó đau đớn quá. Còn biết bao nhiêu oan hồn nằm dọc theo cái con đường đó.
Là anh nói là mùa hè đó lửa.
Mùa hè đó là 72.
Có ai trong số những cái người dân, người hàng xóm của anh mà nghĩ đến cái việc mà bơi qua sông để mà qua bên phía bên kia?
Hình như không thấy có ai. Trong xóm chưa bao giờ có một người nào. Có thể có những người nằm vùng, họ ở dưới quê lên á, vừa nằm vùng để làm cho Việt Cộng á, thì những người đó họ lại, họ không có đi thôi. Còn phần lớn tất cả những người dân Quảng Trị, những cái vùng người dân đã sinh ra lớn lên ở Quảng Trị, thì tất cả những người không theo cộng sản người ta đều đi hết. Và hầu như tất cả mọi người đều đi. Không còn, thấy trong xóm là không còn một người nào ở lại. Kể cả người già, em bé, tất cả. Kiện này, đến nỗi mà con chó tôi nuôi tôi rất là thương, tôi không dám đem đi, tại vì lúc đó mang người nó rất là quan trọng. Vậy mà cái chủ xe hàng xóm mà chủ đó thôi, con đừng nói với ai hết, thì tự động cho nó lên đi. Thì đó là đến nỗi con chó phải kéo đi là chỉ phải biết thành được. Không còn để lại ai cái dấu tích ở đó hết. Tại vì thường thường á, ba mẹ còn nói một lần là cộng sản nó tàn ác lắm. Mình chưa có thể tàn ác, nhưng mà ông bà chỉ kể rằng là khi họ thủ tiêu với nhau, họ bỏ trong bao bộ, họ thả xong. Thành thử mình chỉ nghe như vậy thôi, mình chưa bao giờ thấy ra được. Nhưng mà chỉ nghe ba mẹ mình nói thôi, mình đã thấy cái sự tàn ác của cộng sản. Thứ ra vì vậy cái dân từ Cam Lộ, Đông Hà chạy vô Quảng Trị, họ tiếp tục chạy tiếp. Và mỗi lần vậy ấy, trong cái cuộc chiến tranh của những cái năm từ 72 cho đến 75, thì phải thấy là những người dân vùng đó chỉ hàng năm chỉ có chiến tranh và chạy trốn khỏi của cộng sản.
Ở thời điểm này, ở cái tuổi mình bắt đầu là mình đi về sau, anh nghĩ gì? Anh nghĩ về cái thời gian sau của mình trong cái tương quan của Việt Nam, thì lúc đó anh ở đâu?
thật sự là nhiều lúc mình tự hỏi mình không biết mình đang sống hay là cái cuộc sống của mình nó xa xỉ kiểu này. Trong lòng đó, những cái bài hát và cái trong cái tấm tượng của mình á, không hiểu vì sao nó vẫn gắn chặt với quê hương của mình. Và hàng ngày hầu như những cái biến động, những cái sự kiện của đất nước nó đã gắn chặt với con người của mình. Vì vậy không biết là cái cuộc sống về cái những cái trong cái tâm thức của mình, có nghĩa khi mình sống có lẽ là cái xác nó nằm ở đấy, nhưng mà có lẽ là cả cuộc đời, dù rằng là mình đi xa, cái mình có thể ở đây lâu hơn cái thời gian tại Việt Nam, nhưng mà còn là những cái ký ức đó nó không bao giờ phai mà càng lúc nó càng gắn chặt được và càng thẩm sâu, có nghĩa là bất kỳ những cái chuyện gì xảy ra tại Việt Nam, những cái khổ khó, những cái bất công, những cái đọa đày khổ ải của người dân tại Việt Nam, cho dù mình cuộc sống mình ở đây có thể là mình có thể an nhàn, nhưng mà khi nghĩ về những thân phận của người Việt Nam đó, bao giờ tôi cũng nghĩ rằng mình nếu không may mắn qua đến đất nước này, mình là sẽ là những người như họ. Vì vậy mà nó cứ quần quật, nó cứ quái quắc miệng, không biết là mình có thoát được khỏi, có lẽ khi mình nằm xuống không mình có thoát được khỏi không, nhưng mà trong cuộc sống hiện tại thì chưa bao giờ nguôi được những cái ký ức đó, mặc dù ký ức của chiến tranh, ký ức của chạy loạn, ký ức của cái tan nát, quỷ của chia ly, nhưng mà không bao giờ cái đó có lẽ nó hằn sâu vào con người mình quá. Và vì vậy mà có thể hy vọng khi mình nằm xuống, có thể những cái đó nó có thể tiêu tan nhưng mình chưa biết được. Nhưng mà hiện tại thì có thể rằng chắc chắn một điều là cái cuộc sống ở đây có nghĩa giống như một cái công việc mình làm thôi. Nhưng mà những cái suy tưởng của mình về cuối ngày thì bao giờ cũng nghĩ về quê hương, về đất nước, về cái vùng đất của mình sinh ra lớn lên. Và đó, những cái sự kiện như vậy 30 tháng 4 thì phải quay lại. Và những cái đó giống như nó mới xảy ra ngày hôm qua, hôm kia thôi. Không có lâu lắm. Không hiểu vì sao nữa. Không hiểu vì sao là có thể mỗi con người, nhưng mà riêng tôi thì tôi cảm nhận như vậy.
Cái ký ức thời thơ ấu của mình thì hình ảnh nào mà rõ nét ở trong anh?
Nó, tại vì cái Quảng Trị nó nhỏ lắm. Thành thử nó sung sướng nhất là mặc dù nghĩa là thành phố Quảng Trị, nhưng mà gần như một cái thôn quê vậy. Đi học về là chưa bao giờ thấy được cái chữ, chưa bao giờ ngồi để làm hôm gược như ở đây. Dù cái cuốn sách đó bắt đầu chạy ra bắt dễ, bắt tôm, bắt cua, bắt cá, đá bánh. Thì đất cuộc sống đó nó thanh bình, nó đẹp vô cùng. Mùa hè có bắt dễ, mùa đông, mùa mưa lại cũng đi lội nước luộc, đi bắt cá. Thành ra cái tuổi thơ nó đầy đủ cho mình hết. Mặc dù cái chiến tranh có thể thấy cái trái bom, cái lá chắn của trái bom nó xoay, mình núp bên cái mồ bên sông, bên những cái mồ lớn để mình tránh đạn, tại đâu mình có thể thấy trái bom của máy bay Mỹ nó thả xuống bên đồng bên kia, mình vẫn thấy được cái cảnh của cái trái bom nó xoay. Mà lúc đó vì sao cái chiến tranh vậy nó mình không sợ, mà mình tuổi trẻ lớn lên, tuổi thơ nó vô tư lắm, cuộc sống còn cảm giác là bình yên. Vì có nghĩa là có những người lính bảo vệ, có nghĩa là tự nhiên trong tâm tưởng mình bao giờ mình nghĩ nó bình yên. Tại vì chưa bao giờ sợ sệt giống như ở đây. Người ta nghe một cái người ta sợ chạy hết rồi, biết không? Nhưng mà ở đó vì sao có người có thể nó bám với cái quê hương đất nước nó chặt như vậy. Chỉ có khi chiến tranh hoặc có khi cộng sản nó lại, người ta mới chạy thoát ra cái vùng đất yếu quý nhất của mình thôi. Chứ không ai bỏ những cái chỗ mà chôn nhau chắc cát ruộng của mình được hết. Đó là cái bản tính, tôi nghĩ đó là của người Việt, rất đặc biệt của người Việt. Nhưng mà cộng sản nó đã bứng mất cái truyền thống đó. Đó thành tựu ra, vì vậy đó là một trong những, nếu mà nói quá đi thì đó gần như một cái tội ác.
Đường xưa lối cũ có bóng che che thôn nghèo. Đường xưa lối cũ đường xưa lối cũ có tiếng ca
bài hát Đường Xưa Lối Cũ của nhạc sĩ gốc Quảng Trị Hoàng Thi Thơ như là một lời cảm ơn để gửi tới những người con gốc Quảng Trị, những người đã đứng vững ở địa đầu Tổ quốc trong cuộc chiến chống lại Cộng sản xâm lược Việt Nam cho đến những ngày cuối cùng. Và họ luôn là những người tuyệt vời đối với tình yêu quê hương đất nước, đối với mảnh đất đã cưu mang mình. Chương trình đến đây là hết. Moa xin kính chào quý vị. Moa xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ sau với ký ức tháng 4 từ một cô bé 6 tuổi chứng kiến mẹ và dì bị hải tặc bắt đi trong chuyến đi vượt biên như là một cuộc khổ nạn của người Việt sau năm 1975.
Khi tôi về hồi hồi trong nắng tưởng gặp người em hân hoan đứng đón anh về, nào ngờ người em sang ngang khi xuân chưa tàn, con đò nào đây đưa em gặp mẹ tôi sưng sưng đứng đón con về, nào ngờ mẹ tôi xa đi bên kia cuộc đời, không lời biệt ly cuối cùng trước khi phân kỳ, chạnh lòng thương nhớ những phút xưa qua qua rồi, lạnh lùng thương nhớ.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.